Tư Mã Tương Như mở lối sang các rợ miền Tây Nam, phía núi thông hơn 1000 dặm đường để mở rộng đất Ba, đất Thục. Dân đất Ba, đất Thục vì thế mệt nhọc, Mạnh Ngô Giả diệt Triều Tiên đặt ra quận Thượng Hải, vì vậy miền Yên Tề nhấn nhác rung động. Sau đó Vương Khôi lại bày mưu ở Mã Ấp. Chú thích: Vương Khôi giả vờ hòa thuận với Hung Nô, lừa quân Hung Nô đến Mã Ấp để đánh úp, nhưng vua Hung Nô biết được mưu ấy. Đọc tiếp: Hung Nô bỏ Đức Việt hòa thân, xâm lấn miền Bắc. Việc binh kéo dài không khi nào hết, thiên hạ khổ về những việc khó nhọc ấy, mà cảnh can qua lại ngày càng lan rộng. Người đi trận phải mang sách, kẻ ở lại phải lo vận chuyển lương thực, trong ngoài xao xuyến về việc phải lo cung đốn cho nhau. Trăm họ thì cùng kiệt, tìm cách lẫn trốn, của cải hao hụt không sao đủ được. Điều đó khiến cho kẻ quyên tiền thì được làm quan, kẻ nộp bạc thì được miễn tội. Phép tuyển cử dần dần bỏ, liêm sĩ bị coi thường, võ lực được tiến dụng. Kết quả pháp luật trở nên nghiêm, mệnh lệnh thành khắc khe, và từ đó bọn bầy tôi gây lời xuất hiện. Chú thích: đây là chỉ Tan Hoàng Dương, Khổng Cẩn. Xem đoạn 5. Đọc tiếp: Sau đó các tướng nhà Hán mỗi năm đem mấy vạn quân kỵ đánh quân Hồ. Xa kỵ tướng quân là Vệ Thanh lấy đất phía Hà Nam của Hung Nô, xây Sóc Phương. Chú thích: nhìn chung, những điểm lớn về kinh tế thời Hán Vũ Đế, những điểm này sẽ được phát triển ở dưới. Đọc tiếp: bấy giờ Hán mở đường giao thông với các rợ di ở Tây Nam, người làm đường tới mấy vạn, dân phải gánh gồng mang lương thực từ ngoài ngàn dặm đến, trung bình cứ đem đi hơn 10 chung thì đến nơi chỉ còn một thạch. Chú thích: 10 chung là 64 thạch, như vậy chỉ 1/64 đến nơi. Đọc tiếp: nhà vua sai đem của cải phát cho những người ở đất Cùng và đất Bạc để chiêu tập họ. Là mấy năm vẫn chưa mở xong được con đường này, nhưng các Mang và Di lại thừa cơ ấy mấy lần đánh. Các quan lại phải đem quân đánh dẹp. Nhà vua nhận thấy dù lấy cả tô và thuế đất Ba và đất Thục cũng không đủ để cung vào việc chi phí, nên sai mộ những người giàu đến cày ở đất Nam Di. Những người này đưa thóc cho quân địa phương và nhận tiền ở kinh đô. Phía Đông, nhà vua lại sai đặt quận Thượng Hải. Phí tổn về việc dời dân đến đấy ở cũng tương tự như việc dời dân đến Nam Di. Nhà vua sai hơn 10 vạn người xây thành để giữ Sóc Phương. Chú thích: đây là xây thêm vào Vạn Lý Trường Thành. Đọc tiếp: việc chuyên chở đường sông rất xa, tất cả những người ở phía đông núi đều rất nhọc mệt, tốn kém đến gần 10 tỷ đồng tiền, kho lại càng trống rỗng. Nhà vua bèn mộ dân, nói những người nào có thể cấp bọn nô tỳ cho nhà nước thì suốt đời không phải nộp thuế thân, nếu họ làm quan lang rồi thì sẽ được thăng trật. Việc nộp cù mà được làm quan lang là bắt đầu từ lúc ấy. 4 năm sau, năm 124 trước Công Nguyên, Hán sai đại tướng quân, tức Vệ Thanh, đem hơn 10 vạn quân, 6 vị tướng quân đánh Hữu Hiền Vương, bắt 1.500.000 tù binh. Chú thích: cầm đầu Hung Nô là Thiền Vu, dưới Thiền Vu có Hữu Hiền Vương và Tả Hiền Vương. Đọc tiếp: năm sau, đại tướng quân lại đem 6 vị tướng đánh quân Hồ, bắt được 1.900.000 tù binh. Người nào chém hay bắt được quân Hồ thì được thưởng vàng, tiền thưởng đến hơn 20 vạn cân vàng. Mấy vạn tù binh đều được hậu thưởng, cho ăn mặc, tất cả đều do quan địa phương cung cấp. Trái lại, quân và ngựa của Hán chết hơn 10 vạn. Đó là chưa nói đến tiền phí tổn về vũ khí và vận chuyển bằng đường thủy và đường bộ. Vì bao nhiêu tiền tích trữ ở quan đại tư nông đều cứ kiệt dần. Chú thích: quan đại tư nông, chức quan phụ trách nông nghiệp và tài chính. Đọc tiếp: tiền thuế dùng hết cũng không đủ để cung cấp cho binh sĩ, nên các quan phụ trách mới nói với thiên tử. Thiên tử nói: trẫm nghe nói Ngũ Đế dạy dân không lặp lại việc làm của nhau, nhưng nước vẫn trị. Các vua Hạ Vũ và Thành Thang pháp luật không giống nhau mà vẫn làm vương, đường họ đi khác nhau nhưng đức họ lập nên vẫn là một. Biên giới phía Bắc chưa yên, trẫm rất lấy làm lo lắng. Gần đây, đại tướng quân đánh Hung Nô vừa chém vừa cầm tù 1.900.000 tên. Người giàu cất giấu của cải thì người nghèo không có mà ăn. Chú thích: để bào chữa cho lý do tại sao lại cho mua chức quan, mục đích của nó là để người giàu đưa của cải ra. Đọc tiếp: nhà vua bèn ra lệnh cho dân được mua tước và chuộc những điều cấm đoán không cho làm quan, được lấy tiền xin chuộc và giảm tội. Các quan tâu xin đặt những thưởng quan. Mệnh của nhà vua nói: tước Vũ Công thì phải nộp 17 vạn đồng tiền. Tất cả số tiền bán tước lên tới 30 vạn cân vàng. Trong những người mua tước Vũ Công, ai thuộc hàng quan thủ thì được thử cho làm lại và bổ làm quan trước. Cấp thiên phu thì tiền ngang cấp ngũ đại phu. Chú thích: theo trật tự trong quân đội thì quan thủ đứng vào hạng thứ 5, thiên phu đứng vào hạng thứ 7, còn ngũ đại phu đứng vào hạng thứ 9, tất cả có 10 bậc. Đọc tiếp: người có tội thì được giảm 2 bậc, có thể mua tước đến nhạc khanh. Làm như thế để nêu rõ quân công, những người có nhiều quân công thì dùng vượt bậc, người có quân công lớn thì phong làm hầu, khanh, đại phu, người có quân công nhỏ thì phong làm lang, làm lại. Con đường đi đến chức quan phức tạp và lắm cách, cho nên chức quan mất giá trị. Chú thích: đoạn 3, kinh tế nguy khốn do chính sách xâm lược gây ra. Đọc tiếp: 4. Từ khi Công Tôn Hoằng nhờ việc giải nghĩa kinh Xuân Thu gò bó kẻ làm tôi mà làm đến thừa tướng nhà Hán, từ khi Trương Thang dùng lối văn án nghiêm khắc, gắt gao mà được làm đình úy, thì đạo luật về cái tội kiến tri sinh ra. Chú thích: quan lại thấy ai biết mà không tố giác thì khép vào tội kiến tri, tức thấy biết. Đọc tiếp: và người ta trừng trị hết sức nặng những người cản trở hay phỉ báng mệnh lệnh của nhà vua. Năm sau, âm mưu Hoài Nam Vương, Hành Sơn Vương, Giang Đô Vương làm phản bại lộ, bọn Công Khanh mới lòng tìm vết để trừng trị và tiêu diệt bè đảng của họ. Số người bị giết đến mấy vạn, bọn trưởng lại càng nghiêm khắc, tàn nhẫn, pháp luật, mệnh lệnh lại càng rạch ròi chi ly. Lúc bấy giờ nhà vua đang đề cao khuyến khích những người tài giỏi, chính trực văn học, có người làm đến Công Khanh, đại phu. Công Tôn Hoằng làm thừa tướng nhà Hán, mặc áo vải, không ăn hai món, muốn nêu gương cho thiên hạ nhưng không có ích gì đối với phong tục. Dần dần người ta xô đẩy nhau chạy theo công danh lợi lộc. Năm sau, tướng Phiêu Kỵ đầy chỉ Hoắc Khứ Bệnh lại đem quân đánh quân Hồ, bắt được 4 vạn người. Mùa thu năm ấy, vua Hồn Gia đem mấy vạn người vào hàng. Nhà vua sai đem 2 vạn cỗ xe đón rước họ. Khi họ đến lại được ban thưởng. Năm ấy, số tiền cấp cho những người có công lên đến hơn 1 vạn triệu đồng tiền. Trước đấy 10 năm, sông Hoàng Hà vỡ đê ở huyện Quan, đất Lương và đất Sở đã mấy lần bị khốn khổ, còn các quận ở ven sông trước đây đã đắp đê để giữ nước, mỗi khi đê vỡ lại phí tổn không kể xiết. Sau đó, Phiên Hệ muốn giảm bớt việc chuyên chở bằng đường sông qua để trụ, sai đào sông Đào xuyên qua sông Phân và sông Hoàng Hà và lợi dụng con sông Đào ấy để tưới ruộng. Số người làm đến mấy vạn. Trịnh đương thời cho rằng con sông Đào của sông Vị quanh co và xa, nên sai đào một con sông chạy thẳng từ Tràng An đến Hoa Âm, người làm đến mấy vạn. Ở Sóc Phương cũng đào một con sông có mấy vạn người làm. Mỗi việc như thế đều kéo dài năm nhưng vẫn chưa xong và đều phí tổn gần 1000 triệu. Thiền Tử muốn đánh quân Hồ nên sai nuôi rất nhiều ngựa, ngựa chăn ở Tràng An đến mấy vạn con, lính ở Quan Trung không đủ người chăn nuôi, bèn điều động những người ở các quận gần đấy. Lại thêm những người làng Hồ đã đầu hàng đến, việc ăn mặc của họ đều do quan sở tại cung cấp không đủ. Nhà vua bèn bớt việc ăn uống của mình, tháo xe tứ mã, đem những của cải cất giấu trong kho riêng của mình ra cho để bổ cứu tình trạng này. Năm sau, phía đông núi bị hạn lụt, dân nhiều người bị thiếu ăn. Thiên Tử bèn sai sứ giả dốc tất cả kho lúa trong các quận và các nước để phát chẩn cho dân nghèo nhưng vẫn không đủ, lại kêu gọi những người giàu có cho vay, nhưng dân chúng vẫn không cứu được nhau. Nhà vua bèn cho dời dân nghèo đến phía tây Quan Trung và phía nam đất Sóc Vương ở Tân Tần. Tất cả 70 vạn miệng ăn, việc ăn mặc đều do quan địa phương cung cấp. Trong mấy năm, người ta cấp cho họ sản nghiệp, các sứ giả phân họ ra từng bộ phận để coi sóc. Các quan đông đến nỗi mũ lọng liền nhau, tiền phí tổn đến hàng ức không sao kể xiết. Chú thích: đoạn 4, tình hình kinh tế nguy ngập do những nguyên nhân khác, thiên tai, đào công, di dân, nuôi người hồ, vân vân. Đọc tiếp. 5. Do đó, quan địa phương hết sạch tiền, nhưng bọn con buôn giàu và chủ những cửa hiệu lớn thì có kẻ cất giấu của cải để nô dịch người nghèo, chở hàng trăm xe những đồ tích trữ không dùng cất ở ấp. Các vị vua có đất phong đều cúi đầu xin họ cung cấp. Trong việc đúc tiền và nấu muối, có những người có hàng vạn cân vàng nhưng họ vẫn không giúp nước nhà trong lúc nguy cấp và dân nghèo lại càng khổ. Do đó, thiên tử và cửu khanh bàn nhau thay đổi tiền làm ra tệ, để chi dùng và đồng thời trừng trị bọn hoang dâm và bọn chiếm đoạt. Chú thích: tệ chỉ bất kỳ vật gì có thể thay tiền mặt. Đọc tiếp. Lúc bấy giờ, trong vườn cấm của nhà vua có con nai trắng, trong kho riêng của nhà vua lại có nhiều thiết và bạc. Từ thời Hiếu Văn đã nghĩ ra cách đúc thứ tiền bốn thù, đến nay đã hơn 40 năm, nhưng từ niên hiệu Kiến Nguyên đến nay, người ta ít dùng thứ tiền ấy. Các quan địa phương có nhiều người đến những núi đồng để đúc tiền, trong nhân dân cũng đúc trộm tiền, cho nên số tiền tính không xuể. Tiền càng nhiều và mất giá, hàng hóa càng ít và quý. Chú thích: Tư Mã Thiên có những ý nghĩ rất sâu sắc. Đọc tiếp. Quan phụ trách nói: đời xưa có thứ tiền bằng da, chư hầu dùng thứ tiền ấy để biếu. Có ba loại kim khí, cao nhất là vàng, rồi đến kim khí trắng, bạc là thứ hai, kém nhất là kim khí đỏ, đồng. Nay tiền danh nghĩa là một nửa lạng, nhưng thực ra chỉ nặng bốn thù, thế mà bọn giàu hay bọn ăn trộm còn mai tiền ở phía trong để lấy bớt kim khí mà đúc thêm. Tiền càng nhẹ và mỏng thì vật giá càng quý, như thế ở phương xa dùng tiền tệ rất phiền và tốn kém. Bèn sai cắt da con nai trắng ra thành từng mảnh vuông, mỗi bề một thước, xung quanh viền rong biển, định giá mỗi miếng da như vậy là 40 vạn đồng tiền. Các vương, hầu, tôn thất đến chầu đều phải dâng ngọc bích đặt trên thứ tiền ấy, sau đó mới được đi, lại làm thứ tiền bằng bạc pha thiết gọi là kim khí trắng. Người ta cho rằng ở trên trời thì không gì bằng con rồng, ở dưới đất thì không gì bằng con ngựa, vật người ta dùng thì không gì quý bằng con rùa. Cho nên có ba thứ kim khí trắng. Loại thứ nhất nặng 8 lạng, hình tròn, có khắc rồng, tên gọi là bạch tuyển, giá 3.000. Loại thứ hai nặng ít hơn, hình vuông, vẽ hình con ngựa, giá 500. Loại thứ ba nhỏ hơn nữa, hình chữ nhật, vẽ hình rùa, giá 300. Sai các quan địa phương đúc tiền nửa lạng thay thứ tiền bốn thù, chữ đề bao nhiêu thì nặng bấy nhiêu. Kẻ nào đúc trộm tiền các loại thì bị tội chết, nhưng quan lại cũng như nhân dân vẫn đúc trộm kim khí trắng không thể kể xiết. Do đó, nhà vua cho Đông Quách Hàm Dương và Khổng Cẩn làm đại nông thừa để lo việc muối và tiền, cho Tan Hoàng Dương được làm thị trung để tính toán. Hàm Dương là một người nấu muối lớn ở Tề, Khổng Cẩn là một người nấu kim khí lớn ở Nam Dương. Họ đều có sản nghiệp hàng ngàn cân vàng, cho nên Trịnh đương thời tiến cử với nhà vua. Tan Hoàng Dương là con một nhà bán hàng ở Lạc Dương, giỏi tính nhẩm, nên năm 13 tuổi làm thị trung. Chú thích: cả ba đều là thương nhân. Đọc tiếp. Ba người này khi bàn việc lợi thì phân tích đến chân tơ kẻ tóc. Vì pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, nên quan lại nhiều người bị giáng và bị bãi. Việc chiến tranh lại xảy ra luôn, nhân dân nhiều người xuất tiền để miễn giao dịch và mua tước ngũ đại phu, số người bị trưng dụng đi hành dịch ngày càng ít. Do đó, bổ những người tước thiên phụ, ngũ đại phu làm lại, những người nào không muốn thì phải nộp ngựa. Chú thích: người ta sợ làm quan vì pháp luật rất nghiêm, dễ phạm tội, bây giờ phải nộp tiền để khỏi làm quan. Đọc tiếp. Những người trước đây làm lại đều phải đi cắt cỏ ở Thượng Lâm, đào ao Côn Minh. Năm sau, năm 119 trước Công Nguyên, Đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân đem đại quân ra đánh quân Hồ, bắt được 89 vạn tên, được thưởng 50 vạn cân vàng. Quân Hán chết hơn 10 vạn con ngựa, đó là chưa nói đến khoản tốn kém về việc vận chuyển bằng xe và bằng đường sông. Lúc bấy giờ của cải thiếu, quân sĩ nhiều người không được lương. Quan phụ trách nói: tiền bốn thù nhẹ, dễ làm gian. Xin các quận và các nước đúc tiền năm thù, xung quanh có vành tròn để không thể mài lấy đồng đi mà đúc thêm tiền. Các quan giúp việc đại nông về việc muối và sắt là Khổng Cẩn và Hàm Dương nói với nhà vua: núi và biển là nơi cất giấu của cải của trời đất, nên cho nó thuộc vào kho riêng của nhà vua. Bệ hạ không lấy làm của riêng mình, mà cho nó thuộc vào đại nông, như thế là đã làm tăng của công. Xin mộ dân tự do lấy phí tổn, dùng các khí mảnh của quan để nấu muối và cho quan mượn chậu. Những người làm nghề tạm bợ muốn lũng đoạn cái lợi của núi và biển để làm giàu, bắt dân phải nô dịch theo mình. Họ đưa rất nhiều cách cản trở những người này. Người nào dám đúc đồ sắt cho mình và nấu muối riêng cho mình thì bị xích chân trái, tịch thu dụng cụ. Ở những quận không sản xuất sắt thì đặt quan tiểu thiết. Những người này phụ thuộc vào huyện của họ. Nhà vua sai Khổng Cẩn, Đông Quách Hàm Dương đi xe trạm khắp thiên hạ lo việc muối và sắt, đặt những quan phủ, tức chức quan coi về sắt và muối. Cho những người trước đây làm nghề muối và sắt mà giàu có được làm quan. Cách làm quan lại càng phức tạp, không đặt vấn đề chọn lọc và có nhiều con buôn trong số quan lại. Những thương nhân và người bán hàng vì tiền tệ thay đổi luôn nên nhiều người chứa chất hàng hóa để kiếm lời. Do đó các công khanh nói, các quận và các nước nhiều lần bị thiên tai thiệt hại, dân nghèo không có sản nghiệp được mộ đi đến những nơi béo bở và rộng rãi. Bệ hạ bớt ăn giảm tiêu, đem tiền của mình để giúp cho dân chúng, tha thuế thân và tha nợ. Nhưng dân không phải tất cả đều làm ruộng, những người buôn bán rất đông. Người nghèo không cất giấu được gì đều nhờ ở quan địa phương. Trước kia người ta đánh thuế những xe nhỏ của những người đi buôn thì số tiền của những người đi buôn cũng bớt đi. Vậy xin đánh thuế như trước. Những người buôn lo cái việc ngọn, mua sỉ và cho vay, lo cất giấu ở thành phố, tàng trữ để lấy lời, cũng như những người đi buôn để kiếm lời, thì dù cho không ở trong số những người buôn bán ở chợ, cũng đều phải ước lượng của cải của họ. Cứ 2.000 đồng tiền vốn thì phải nộp một toán. Chú thích, một toán là 20 đồng. Đọc tiếp. Còn những thợ thủ công cất giữ những vật liệu sau này làm các đồ dùng để bán, thì cứ 4.000 đồng, vốn lấy một toán. Chú thích, có sự phân biệt về thuế giữa thương nhân và thợ thủ công. Đọc tiếp. Những người không phải quan lại, nhưng có thể xem như quan lại là các tam lão hay kỵ sĩ ở biên giới. Nếu có một cái xe nhỏ thì phải nộp một toán, còn người buôn bán thì mỗi xe nhỏ phải nộp hai toán, thuyền to 5 lạng trở lên nộp một toán. Ai giấu giếm không khai hay khai không đủ thì đưa ra biên giới đi thú 1 năm và lấy tất cả gia sản. Ai tố cáo ra thì thưởng cho 1 nửa. Những người bán hàng có tên trong sổ và những người bà con của họ đều không được có ruộng theo tên của mình. Như thế để lợi cho những người cày, ai dám phạm lệnh thì sung công tất cả ruộng và tôi tớ của họ. Thiên tử bấy giờ nghĩ đến lời của Bốc Thức nên mời Bốc Thức làm trung lang, tước tả thứ trưởng, thưởng cho 10 khoảnh ruộng và báo cáo điều đó với thiên hạ để cho mọi người biết. Bốc Thức là người Hà Nam lo việc chăn nuôi và làm ruộng. Khi cha mẹ chết đi, Thức có một người em nhỏ. Khi người em lớn lên, Thức nhường tất cả gia tài cho em, chỉ lấy 100 con cừu, con ruộng vườn, cửa nhà, của cải đều cho em hết. Thức vào núi chăn cừu hơn 10 năm, số cừu lên đến hơn 1.000 con, Thức mua ruộng vườn nhà cửa, trái lại người em lại phá hết cả sản nghiệp, Thức lại chia gia sản cho em, làm như thế đến mấy lần. Lúc bấy giờ, nhà Hán đã mấy lần sai tướng quân đánh hung nô, Bốc Thức dâng thư xin nộp 1 nửa gia sản cho quan địa phương để giúp vào việc biên giới. Thiên tử sai sứ giả hỏi Thức, có muốn làm quan không? Thức đáp, tôi từ nhỏ chỉ chăn nuôi không quen làm quan nên không muốn. Thế trong nhà có điều gì oan ức muốn bày tỏ không? Tôi bình sinh không tranh chấp ai, trong làng xóm có ai nghèo thì tôi cho mượn, có ai hư hỏng thì tôi dạy dỗ. Những người ở nơi tôi ở đều nghe theo tôi, không có việc gì bị oan uổng, tôi không có gì muốn nói. Thế thì ông muốn gì? Thiên tử giết hung nô, tôi là người ngu dại cho rằng người hiền thì nên chết vì bổn phận ở biên giới, người có của cải thì nên đem nộp, như vậy mới có thể tiêu diệt được hung nô. Sứ giả kể lại đầu đuôi những lời Bốc Thức nói với thiên tử. Thiên tử nói với thừa tướng Công Tôn Hoàng nói, đó không phải là tình cảm tự nhiên của con người, như thế là ngược đời, thật không thể vì ông ta mà thay đổi, làm rối loạn pháp luật, xin bệ hạ đừng nghe lời ông ta. Do đó, nhà vua lâu không trả lời Bốc Thức, được mấy năm nhà vua lại bãi Thức, Thức trở về nhà, lại lo cày ruộng chăn nuôi được hơn 1 năm, nhân lúc quân nhà Hán mấy lần ra đánh, vua Hùng Gia đầu hàng, quan địa phương tiêu tốn kém, các kho lúa trống không, năm sau dân nghèo bị dời đi hàng loạt, tất cả chỉ nhờ quan địa phương cung cấp, nhưng quan địa phương không sao cung cấp đủ. Bốc Thức mang 20 vạn đồng tiền đưa cho quan thái thú Hà Nam để cấp cho những người dân bị dời đi. Quan thái thú Hà Nam dâng lên cho nhà vua xem danh sách những người giàu đã giúp đỡ người nghèo. Nhà vua thấy có tên Bốc Thức, sực nhớ lại, nói: "Đây hẳn là con người trước đây muốn nộp nửa gia sản để giúp vào việc biên giới." Bèn thưởng cho Bốc Thức được hưởng số tiền 400 người nạp để được miễn giao dịch. Thức lại đem tất cả số tiền ấy cho quan địa phương. Lúc bấy giờ, những người giàu có và tai mắt đều đua nhau giấu giếm của cải, chỉ có Thức đem của mình nộp để giúp vào việc chi tiêu. Vì vậy nhà vua cho rằng Thức trước sau là bậc trưởng giả, cho nên đề cao Thức để cho trăm họ bắt chước. Lúc đầu Thức không muốn làm quan lang, nhà vua nói: "Trong vườn Thượng Lâm ta có cừu, ta muốn sai nhà ngươi chăng?" Thức bèn lại và làm quan lang. Thức mặc áo vải đi guốc chăn cừu, được hơn một năm cừu béo và sinh đẻ nhiều. Nhà vua đến xem cừu của mình thì khen. Thức nói: "Không phải chỉ riêng việc nuôi cừu mà thôi đâu, việc cai trị dân cũng thế. Cho họ dậy làm việc và đi ngủ đúng lúc, người nào xấu thì đuổi đi, đừng cho họ làm hại đến cả đoàn." Nhà vua cho Thức là người kỳ lạ, bèn cho làm quan lệnh ở hầu thị để xem thử. Dân ở hầu thị thích Bốc Thức, nhà vua bèn cho Thức làm quan lệnh ở thành cao, lo việc vận chuyển đường sông, rất có công trạng. Nhà vua cho Bốc Thức là người trung, bèn cho làm thái phó của Tề Vương. Sau khi Khổng Cẩn sai thiên hạ đúc và làm đồ bằng sắt được 3 năm, ông ta được bổ làm đại nông và thuộc vào hàng Cửu Khanh, còn Tang Hoàng Dương thì làm đại nông thừa coi việc tính toán. Hai người dần dần đặt những quân thâu để lưu thông hàng hóa. Chú thích: quân thâu, chức quan, có nghĩa đen là làm cho đều và chuyên chở. Nhiệm vụ là làm bình ổn vật giá. Đọc tiếp: lần đầu nhà vua ra lệnh cho quan lại nộp lúa để làm quan lang đến chức lương 600 thạch. Sau khi làm thứ kim khí trắng năm thù được 5 năm thì tha những quan lại và dân chúng phạm vào tội đúc trộm tiền. Số người chết về việc đúc tiền đến mấy mươi vạn, những người giết lẫn nhau không bị phát giác thì không kể xiết. Từ khi lệnh ân xá ban ra, những người được tha đến hơn 100 vạn, nhưng con số này chưa đến một nửa những người bị bắt. Hầu hết mọi người trong thiên hạ đều liều lĩnh đúc tiền, kẻ phạm tội nhiều quá, quan lại bắt và giết không hết. Do đó, vua sai bọn bác sĩ Chữ Đại, Từ Yển chia nhau thành từng đoàn, đi khắp các quận và các nước trừ bỏ những bọn cướp đoạt của cải người khác và các quan ở các nước, các quận có tội. Chú thích: nước, quận, nguyên văn, thú, tướng. Thú là quan coi một quận, tướng là vị quan giúp một vương coi một nước. Đọc tiếp: ngự sử đại phu Trương Thang lúc bấy giờ rất được quý trọng và tin dùng. Bọn Giảm Tuyên, Đỗ Chu làm trung thừa, bọn Nghĩa Tung, Doãn Tề, Vương Ôn Thư dùng hình phạt thảm khốc độc ác mà được làm Cửu Khanh, và bọn Trực Chỉ như Hạ Lan lần đầu xuất hiện. Chú thích: Trực Chỉ, chức quan có nhiệm vụ điều tra các tham quan ô lại. Đọc tiếp: quan đại nông Nhan Dị bị giết. Trước đấy Nhan Dị làm đình trưởng ở Tế Nam, nhờ liêm khiết chính trực nên được thăng chức đến Cửu Khanh. Sau khi nhà vua và Trương Thang làm ra thứ tiền da nai trắng, nhà vua hỏi Nhan Dị. Nhan Dị nói: ngày nay các vua và các hầu đến triều và chúc mừng mang ngọc bích màu xanh giá vài nghìn, nhưng cái da để lót ở dưới khi dâng lên giá 40 vạn, như thế là gốc và ngọn không cân đối. Nhà vua không bằng lòng, Trương Thang lại có hiềm khích với Nhan Dị. Có người tố cáo Nhan Dị về một việc khác, Nhan Dị nói chuyện với khách, khách nói: lúc đầu lệnh ban ra có chỗ bất tiện. Dị không đáp, hơi nhọn môi, Trương Thang tâu lên nói: Nhan Dị làm đến chức Cửu Khanh nhưng thấy lệnh không tiện lại không vào nói mà phỉ báng trong bụng. Dị bị khép vào tội chết, từ đó về sau mới có đạo luật về tội phỉ báng trong bụng. Chú thích: nhận xét khách quan nhưng rất mỉa mai. Đọc tiếp: vì vậy Công Khanh, đại phu phần lớn xiểm nịnh, A Dua để được yên thân, nhà vua đã ra lệnh về vấn đề tài sản của những người buôn và thợ thủ công, và đề cao bốc thức, nhưng trong họ rốt cuộc chẳng ai chia của cải để giúp quan địa phương. Do đó, nhà vua cho phép tố cáo tài sản của những người buôn bán, theo như lời tâu của Dương Khả. Chú thích: buôn bán, nguyên văn dẫn tiền, dẫn là tài sản của thương nhân và thợ thủ công, không phải do cày và nuôi tầm mà có. Đọc tiếp: trong các quận và các nước, nhiều người đúc tiền giả, tiền phần lớn là nhẹ. Các công khanh xin để kinh đô đúc thứ tiền trung quan có vành đỏ, mỗi đồng giá bằng 5 đồng tiền thường. Việc thuế và việc công nếu không có thứ tiền vòng đỏ này thì không được. Tiền kim khí trắng dần dần mất giá, dân không cho là quý và không dùng. Quan địa phương ra lệnh cấm nhưng không ăn thua. Được hơn một năm thì tiền kim khí trắng bị bỏ, không dùng nữa. Năm ấy, năm 115 trước công nguyên, Trương Thang chết nhưng dân không nghĩ gì đến ông ta. Hai năm sau, dân đã nghĩ ra cách đúc tiền có vành đỏ cho nên dùng không tiện, và thứ tiền này lại bị bỏ. Do đó, người ta cấm các quận và các nước không được đúc tiền mà chỉ giao cho ông quan ở Thượng Lâm chuyên trách việc đúc tiền. Tiền đúc nhiều nên có lệnh ban ra, nói: trong thiên hạ không phải thứ tiền của ba ông quan này thì không được lưu hành. Tất cả những thứ tiền đúc trước đây ở các quận và các nước đều bị bỏ và nấu chảy, đem đồng đưa cho ba vị quan. Việc dân đúc tiền cũng ít đi, vì xét ra việc phí tổn nhiều không bỏ công đúc. Chỉ có những bọn đại gian và thợ chuyên nghiệp thì mới đúc trộm. Bốc Thức làm thừa tướng nước Tề, trong khi việc tố cáo